Rồi trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư thượng hạnh, một là thượng hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là an lạc hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng độ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kệ rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh được đặng không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sanh, thọ quá có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: Đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh ít não, các hàng chúng sanh quá độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều kiếp nhẫn lại thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các đức Phật quá khứ cung kính tôn trọng trồng các cội lành. Các chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tín nhận vào được trong huệ của Như Lai, trừ người trước đã tu tập hạnh tiểu thừa. Những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này vào trong huệ của Phật. Lúc ấy các vị đại Bồ Tát nói kệ rằng: hay thay Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thải đều quá độ được dễ. Hay hỏi các đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngợi các vị đại Bồ Tát thượng thủ: hay thay thiện nam tử, các ông có thể đối với Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Đây là nói lên các vị Bồ Tát đó. Thì bốn vị thượng thủ đều mang một cái tên gì? Thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh, an lạc hạnh. Tất nhiên là trong các vị mà đứng đầu các vị hàng Bồ Tát đó thì đều có mang cái tên, đều mang cái chữ hạnh hết. Đó là nói lên một cái ý nghĩa gì? Tức là đây là muốn nói lên khi mà khai phát cái trí vô sư đó, sống trong cái trí vô sư đó, thì cái hạnh đó là cái hạnh trên hết, đó là cái hạnh căn bản thành Phật. Thấy không? Nghĩa là với cái hạnh này không, thì đó là hạnh trên hết, cái hạnh vô biên không có bờ mé, cái hạnh thanh tịnh, đó là cái hạnh được an lập vững vàng. Nếu khai thác được cái trí vô sư và sống được trong cái trí vô sư đó, cho nên bốn vị thượng thủ đều lấy tên có mang cái chữ hạnh hết. Rồi các vị đó đến thăm hỏi Đức Phật, không? Phật có an ổn thì giáo hóa có dễ không? Thì Phật nói sao? Phật nói là những chúng sanh mà Phật giáo hóa đó đó là thường được ngài dạy bảo, cũng từng ở nơi các đức Phật quá khứ, cho nên là trồng cái cội lành đã sâu, do đó mà những chúng sanh này vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp thì liền đều tin nhận vào trong cái huệ của Như Lai. Bây giờ chú ý nè, các chúng sanh đó vừa thấy thân Phật, nghe Phật nói pháp thì liền đều tin nhận vào trong huệ của Như Lai hết. Tức là sao? Vừa thấy vừa nghe là đều tin nhận hết. Tức là cái hạt giống Phật đó đã sẵn có rồi, không? Sẵn có nơi mình rồi, cho nên thấy nghe chỉ là gợi lại thôi. Gợi lại thì liền tin nhận, tin nhận là có sẵn. Nhưng mà sao? Trừ người trước đã tu tập theo cái hạnh tiểu thừa. Nhưng mà những người này như thế đó thì ta cũng khiến được nghe kinh này vào trong huệ Phật. Tức là sao? Trừ ra cái người tiểu thừa, không? Nhưng mà trừ vậy, nhưng mà không phải bỏ hết, bỏ hoàn toàn, nhưng mà rồi ngài cũng khiến vào được trong cái huệ Phật. Thì vậy đủ cho thấy rõ Như Lai không bỏ sót ai hết. Thấy không? Nghĩa là tuy hiện giờ chưa tin đó, nhưng rồi đủ duyên thì cũng liền tin. Bởi vì đây là cái lẽ thật, mà cái lẽ thật sẵn có nơi mình, chứ không phải là từ ai mà làm ra, ai đặt cho. Đó là cái lẽ thật, gọi là trăm trăm như vậy thôi. Cho nên dù mình tin hay là không tin thì nó cũng vẫn là nó vậy thôi, chứ không phải do mình không tin là không có. Nghĩa là có đó mà không tin, cho nên gọi là mê, không biết vậy thôi. Nếu mà tin nhận thì nó sẵn đó. Cho nên là đây là không có bỏ ai hết. Cho nên là các ngài Bồ Tát mới khen Phật á, nghĩa là hay thay Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thải đều quá độ được dễ. Hay hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, tức là trí huệ này á không phải là cái trí tuệ mà nó nằm ở trên ngôn ngữ chữ nghĩa, cho nên gọi là trí tuệ sâu là như vậy. Giờ nghe pháp rồi tin làm thì chúng con đều tùy hỷ. Khi mà các ngài tùy hỷ như vậy thì Đức Phật cũng khen các ông có thể đối với Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Tại sao phát lòng tùy hỷ mà ngài khen? Tùy hỷ ở đây tức là vui vẻ tin nhận theo, nghĩa là thầm mình cảm thông với cái trí tuệ sâu xa của Phật đó. Cho nên tùy hỷ ở đây là thầm cảm, thầm thông với cái trí tuệ sâu xa đó. Bởi vì cái việc đó là cái việc cũng không phải dễ gì tin, thấy không? Nếu mình còn kẹt trong cái tâm niệm mà kia đây đó thì có thể là đối trước mặt đó mà vẫn nghi ngờ thôi. Còn bây giờ tùy hỷ tức là tin nhận được, cho nên là Phật khen. Còn bây giờ nếu mà còn dùng theo cái tâm mà phân biệt kia đây thì chắc là phải nghi, thấy không? Cho nên là kế đây thì sao? Kế đây thì Bồ Tát Di Lặc khởi nghi. Này bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát cùng với 8.000 hàng ngàn xa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế từ dưới đất vọt lên đứng trước Đức Thế Tôn chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát, tức là Di Lặc Đại Bồ Tát, biết tâm niệm của 8.000 hàng ngàn xa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng: vô lượng nghìn muôn ức các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, nguyện đấng lưỡng túc nghe nói là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm, thân lớn đại thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm kia bền vững, có sức nhẫn nhục lớn, chúng sanh chỗ ưa thấy là từ chốn nào đến. Đây hỏi là từ chốn nào đến, rồi mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc, số đông không thể lường. Như số hàng hà sa, tất nhiên ở đây là hỏi là các vị Bồ Tát đó từ chỗ nào đến, tức là không biết từ chỗ nào đến. Nhưng mà khi mà tại sao mà nghi là không biết chỗ nào đến đó, là đây thứ nhất là bởi vì còn kẹt chỗ nơi, còn kẹt chỗ nơi cho nên là còn nghi. Có chỗ là thuộc gì, sao là thuộc gì, các bên ngoài rồi. Rồi hoặc có đại Bồ Tát đem 60 hàng hà sa, các đại chúng như thế một lòng cầu Phật đạo, những đại sư đó thải 60 hàng hà sa cho đến cúng dường Phật cùng hộ trì kinh này. Tức là đây là nói về cái chúng Bồ Tát đem quyến thuộc theo. Rồi hoặc là có vị đem 5 muôn hàng hà sa, số này hơn số trên, 4 muôn và 3 muôn, 2 muôn đến 1 muôn, 1.100 thải nhẫn đến 1 hàng sa, nửa và 3-4 phần, một phần trong ước muôn, 1.000 muôn na do tha, muôn ước các đệ tử, nhẫn đến đem nửa ức, số đông lại hơn trên, 100 muôn đến 1 muôn, 1.000 và 150 cùng 10, nhẫn đến 3, 2, 1, riêng mình không quyến thuộc, ưa thích ở riêng vắng, đều đi đến chỗ Phật, số đây càng hơn trên. Các đại chúng như thế, nếu người phát thẻ đếm, quá nơi kiếp hằng xa, còn chẳng thể biết hết. Các vị quay đức lớn, chúng Bồ Tát tinh tấn. Đây ngài nhấn mạnh ai vì đó nói pháp giáo hóa cho thành tựu, rồi từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Thì vậy quý vị thấy sao? Ngay đó là ngài ai vì đó nói pháp, rồi từ ai đầu phát tâm, rồi xưng dương Phật pháp nào, thọ trì kinh gì, tu Phật đạo nào. Thì rõ ràng quý vị thấy như vậy là tức là sao rồi? Đó gọi là rõ ràng đối diện mà vẫn mê, đối diện đó mà không biết, tức là còn nghĩ đâu xa thôi. Chứ nó không ngờ chính là Phật Thích Ca đang ngồi đó không hay không biết. Cho nên sau Phật Thích Ca ngài mới giải thích rõ là các Bồ Tát như thế thần thông sức trí lớn, đất bốn phương rúng nứt đều từ đất vọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó, xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở, tức là còn mắc kẹt cái tên cõi nước. Rồi con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này, con ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người, không quen người nào hết. Thọt vậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó, nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ức, các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn đức vô lượng cuối mong quyết lòng nghi. Đó là các vị Bồ Tát. Rồi khi ấy các vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đến, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báo nơi trong tám phương. Hàng thị giả của các Phật đó cũng đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi tam thiên đại thiên từ dưới đất gọt lên trụ trên hư không, đều bạch với Phật mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chỗ nào mà đến? Thì lúc ấy các Đức Phật đều bảo thị giả: Các thiện nam tử, hãy chờ giây lát, hiện có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó, Đức Phật sẽ đáp, các ông tự đương nhân đây mà được nghe. Đó, tức là các vị đây là khởi nghi, phải không? Tức là ngài Bồ Tát Di Lặc khởi nghi, cùng với chúng đại Bồ Tát đã khởi nghi, cũng như là thị giả của các quá Phật cũng đều nghi hỏi, phải không? Đó, thì tại sao Bồ Tát Di Lặc mà còn nghi? Bởi vì đây á, là Bồ Tát Di Lặc là tượng trưng, là chỉ cho cái thức, bởi vì ngài Di Lặc là tu về thức, cho nên đây Di Lặc là chỉ cho cái tâm thức. Mà tâm thức thì sao? Tâm thức thì hiểu theo tình, cho nên là còn ở đây á, là cái chỗ nó vượt ngoài cái ngôn ngữ đối đãi, cái suy nghĩ phân biệt, cho nên cái tâm thức không có thể hiểu tới. Chỗ này không phải là cái chỗ bị hiểu, cho nên đây ngài Di Lặc mới khởi nghi. Mà ngài nghi sao? Ở trong đây đó chưa từng thấy mà cũng chưa từng quen vị nào. Bồ Tát như vậy, nhiều như vậy đó mà không quen gì nào hết. Bởi vì cái tâm thức thì cứ lo duyên ra ngoài thôi, phải không? Tâm thức thì lo duyên ra ngoài, sống theo cái gì? Sống theo cái biết mà cái bị biết, phải không? Tức là theo cái biết mà do quân tập, do tích lũy mà thành, phải không? Cái biết của thức thì nó biết, nhưng mà biết theo cái quân tập, theo cái tích lũy mà thành. Cái gì nó không nằm trong những cái mà nó đã quân tập đó, đã quen phân biệt đó thì sao? Thì không biết. Mà cái này là sao? Bồ Tát này là chỉ ra từ nơi tự tánh ứng hiện ra, cho nên cái này không phải thuộc cái duyên bên ngoài, không phải là thuộc cái mà đã quân tập tích lũy, cho nên không biết ai hết, không quen người nào hết. Do đó mà đây thì Bồ Tát Di Lặc nghi, rồi các vị khác cũng đều nghi. Thì đây là muốn nói là mình phải muốn biết được ở chỗ này đó, là phải sao? Là phải quên những cái niệm phân biệt đó thì mới rõ được.